Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2017 đánh dấu tròn 100 năm tạp chí Nam Phong ra mắt quốc dân. Số báo đầu tiên của Nam Phong được phát hành vào ngày 1 tháng 7 năm 1917 và số cuối cùng là vào ngày 16 tháng 12 năm 1934, chấm dứt 210 số báo tiếng Việt, 210 phụ chương tiếng Pháp và 210 phụ chương tiếng Hán sau hơn 18 năm tồn tại. Vào năm cuối cùng này, tờ báo chuyển từ Nguyệt San sang Bán Nguyệt San với một nỗ lực mạnh mẽ đổi mới như Hán Thu Nguyễn Tiến Lãng viết trong số báo 199 kỷ niệm 18 năm ra số đầu. Ông viết, tôi muốn từ nay Nam Phong không phải là một bà lão, Nam Phong lại là một cô thiếu nữ hay hay. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Thủy Trì tại Hà Nội nhận xét, ám chỉ một bà lão ở tuổi 18 của một tờ báo mang nhiều ý nghĩa. Trước hết, nó gắn với hiện tượng thường gặp trong lòng báo chí đương thời, việc đình bản và tục bản của các tờ báo trong một thị trường báo chí thuộc địa rất hẹp và nhỏ. Thứ hai, báo chí Việt Nam cho tới những năm 1930 đã chứng kiến một sự lột xác ngoạn mục mà ví dụ là việc phong hóa với khẩu hiệu trẻ trung đã thay thế cho vị trí rất cao trong văn giới, chính giới của Nam Phong.
Dĩ nhiên, Nam Phong sống thọ như thế, một phần quan trọng là nhờ ở vai trò ở hậu trường của người Pháp, với một ý định chính trị thực dân cáo già rất rõ ràng. Đó là nhằm loại trừ ảnh hưởng nước Đức vốn được truyền bá gián tiếp qua phong trào Tân Thư, qua tên tuổi Lương Khải Siêu. Nam Phong không chỉ nhận được khoản trợ cấp để có thể ra báo một cách đầy đặn, mà còn được chính quyền thực dân hỗ trợ tạo nên công chúng. Hồi ký của Hồ Hữu Tường cho biết, ông cậu bà con của mình làm hội đồng, bị nhà nước ép mua dài hạn tạp chí này. Xong, mọi việc nhanh chóng vượt ra khỏi những điều mà Louis Marty dự tính ban đầu, khiến ta phải thừa nhận rằng Nam Phong tồn tại thực sự trong làng báo chí Việt Nam với tư cách một tờ báo lớn, không thể chỉ là nhờ ý định chủ quan của giới thực dân, mà còn chính ở những người trực tiếp chèo lái nó. Một trong số những công trạng quan trọng nhất cần kể đến là khát vọng giáo dục quốc dân của lớp trí thức.
Trong lời mở đầu cho số 1 của Nam Phong, Phạm Quỳnh đã đặt ra một vấn đề quan trọng về vai trò học vấn. Ông viết rằng, ông cha ta đã đề tạo ra cái tổ quốc ta, đã chung đúc thành cái quốc hồn ta, không ngờ rằng ngoài nước ta còn có nhiều nước khác. Ngoài học vấn đạo đức của ta, còn có nhiều học vấn đạo đức khác nữa mà có ngày ta không thể biết hết được. Ngày ấy này đã đến. Người nước ta này đã mở mắt tỉnh rộng mộng trăm năm, mở cái mắt mơ màng ra mà nhìn cái thế giới mới, trông thấy những cảnh tượng lạ lùng mà kinh sợ. Sống trong thời đại này, tất phải có một phần trong sự hoạt động ấy. Phạm Quỳnh như thế đã tóm tắt điểm chủ yếu nhất mà một trí thức Việt Nam đương thời phải đối mặt, đó là tình thế toàn cầu hóa một cách bất đắc dĩ. Nhận thức của ông với tư cách của một trí thức Tây học không chỉ bao gồm việc nhận định ra kẻ khác, mà còn hiểu rằng giờ đây ta phải sống cùng kẻ khác thì mới có cơ hội tồn tại trong thời mới. Để tồn tại được cùng kẻ khác, giáo dục là một trong những cách mà thế hệ trí thức 1907 thực hiện nhằm gìn giữ những giá trị quá khứ. Thế mà chi phí giáo dục theo lối mới lại rất đáng kể đối với một gia đình thường thường bậc trung ở ngay Hà Nội khi đó. Vào thời điểm này, từng có Đông Kinh Nghĩa Thục tham gia giáo dục quốc dân, rồi nhanh chóng bị chính quyền thuộc địa đàn áp và giải tán. Đồng hành cùng họ là Đông Dương Tạp Chí do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút với những bài viết về học vấn Tây Phương, nhưng cuối cùng cũng bị đình bản.
Với phụ đề Anh Phóc Marcion Francais, cơ quan thông tin của Pháp trên măng xét, tạp chí Nam Phong lại có phụ đề khác bằng tiếng Việt, văn học khoa học tạp chí. Các đề mục đặc biệt có liên quan tới giáo dục do các nhà tân nho như Phan Kế Bính và Nguyễn Đỗ Mục hoặc các trí thức Tây học, Phạm Quỳnh, Phạm Duy Tốn đảm trách và được duy trì suốt trong thời kỳ ra báo. Luận thuyết, văn học bình luận, triết học bình luận, khoa học bình luận, văn tuyển, tạp trở, thời đàm, tiểu thuyết. Bằng việc thiết kế như vậy, Nam Phong tự nhiệm về giáo dục như Đông Dương tạp chí từng làm. Cũng trong số đầu tiên, bức ảnh Albert Sarro được chú thích là người thành lập Đại học Đông Dương, chứ không phải bằng chức danh quan toàn quyền. Rõ ràng, tạp chí Nam Phong là một cách thức giáo dục dành cho quốc dân mà Phạm Quỳnh muốn theo đuổi. Với cách học qua tạp chí như thế, học không chỉ là lên lớp để lấy bằng, mà còn học để lấy tri thức như ông viết. Đường buổi bấy giờ không cần cấp bằng, gây lấy một cái cao đẳng học thức để thay thế cái học thức cũ đã gần mất.
Theo bà Phạm Thị Ngoạn, trong nghiên cứu của mình, hoàn toàn có lý khi gọi Phạm Quỳnh cùng các bạn đồng chí là những giáo sư trong một trường học mở theo lối mới để đáp ứng một nhu cầu học mới. Trong hoạt động của kiểu trường học không có trụ sở này, giáo sư không giao bài cho học sinh, không sửa bài mà chỉ muốn tâm tình với bạn đọc như với bạn Cố Chi, nhận những câu trả lời từ bạn đọc để từ đó có những bài viết thể hiện được. Tính chất trường học góp phần tạo nên tính điển phạm ở cả khía cạnh kiến thức lẫn hành vi của cuộc đời. Điều ấy còn tương ứng với một kỳ vọng khác của Phạm Quỳnh khi ông viết nước cốt ở dân, dân chủ ở một bọn người gọi là thượng lưu hay bọn thức giả xã hội như nhà có nóc vậy, nhà không có nóc thì ở sao? Nước không có một bọn thượng lưu trí thức để gìn giữ cốt cách trong nước thì sao gọi là một nước được? Có nhà danh sĩ Pháp thời đó nói rằng nước Pháp sở dĩ là nước Pháp cũng chỉ nhờ bởi 40-50 người đại trí, nếu không có bọn ấy thì nước Pháp không còn là nước Pháp nữa. Chi tiết bọn 40-50 người đại trí của Viện Hàn Lâm Pháp mà Phạm Quỳnh thường xuyên cho in lại trên Nam Phong những bài viết của các thành viên hoặc của các giáo sư Đại học Paris, hàm ý tham vọng xây dựng một lớp trí thức mới, mẫu mực, tinh túy cho thời đại mới.
Vậy, ai là những thành viên có thể tham gia vào nhóm 40 người Việt đó? Hẳn nhiên, trước hết, chính là những ai từng bình bút cho Nam Phong giai đoạn đầu như Nguyễn Bá Trạc, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Bá Học, Nguyễn Đôn Phục, Nguyễn Mạnh Bổng. Họ tất thảy đều có hai yếu tố rất quan trọng đối với giới trí thức Việt Nam đương thời, uy tín và tuổi tác. Phạm Quỳnh cùng tờ báo của mình không chỉ hoàn thành một vai trò nhà báo đưa tin như cái măng xét đã ghi ban đầu, mà còn có tham vọng giữ một tiếng nói chính thức về màu học thuật đương thời trên trường trí thức mới đương thành lập. Dù tiếng nói đó đôi lúc trở nên học phiệt như Phan Khôi sau này từng lên tiếng, nhưng người ta không thể không ghi nhận một kỳ vọng lớn lao ấy của Phạm Quỳnh về lớp thượng lưu trí thức để giữ gìn cốt cách trong nước, để bồi dưỡng cái quốc túy.
Phong hóa vào những năm 1930 sẽ chấm hết sự tồn tại Nam Phong bằng giọng hài hước khi nhại lại câu thứ nhất sử huỳnh, thứ nhì sử ĩnh. Nhưng chắc chắn lớp trí thức tư sản như Nhất Linh, Khái Hưng đã được thừa hưởng rất nhiều từ cái khát vọng thượng lưu trí thức của Phạm Quỳnh như một nền tảng của trường trí thức thời hiện đại.